Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm. Tập 1520. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 13 tháng 3 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Xem từ bài kệ thứ 3, trong đoạn kệ tụng thứ 5. Đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh khí tham sân si, quyên trừ tội pháp. Người thế gian chẳng phân biệt xưa nay, chẳng phân biệt trong ngoài nước, có thể nói là đều nhất trí coi đại tiểu tiện như thứ dơ bẩn nhất. Nhưng trên thực tế, thứ dơ bẩn nhất trong pháp thế gian lại bị kẻ bình phàm hoàn toàn xem nhẹ. Trong kinh giáo, Đức Phật thường nói đến tam độc phiền não. Tam độc mới là thứ dơ bẩn nhất, chẳng biết còn dơ bẩn hơn đại tiểu tiện bao nhiêu lần. Có thể nói là chẳng có cách nào sánh ví được. Dơ bẩn đến mức độ nào? Chỉ có Phật biết, chỉ có Bồ Tát biết. Tức là như hai câu sau trong bài kệ này đã nói: tham sân si tội pháp. Bởi lẽ khi đại tiểu tiện, chúng ta muốn bài trừ, gạt bỏ hết thảy những thứ bẩn thỉu, Bồ Tát là bậc giác ngộ, tự nhiên là có thể sanh khởi nguyện cho hết thảy chúng sanh trong lục đạo khắp pháp giới, hư không giới, sẽ trừ bỏ căn bản phiền não tam độc. Trong tứ thánh pháp giới chẳng có, tức là chẳng có những món tham sân si này. Nhưng còn có gì? họ còn có trần sa phiền não, còn có vô minh phiền não. Trong tất cả hết thảy các phiền não, nghiêm trọng nhất không chi hơn tham sân si. Xác thực là người biết chuyện này chẳng nhiều lắm. Không bỏ tham sân si, nhất chân pháp giới sẽ bị vặn vẹo thành ba ác đạo. Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật thường dạy chúng ta, có thể là vô số lần lặp đi lặp lại, từ bi đến cùng tột, Đức Thế Tôn chẳng ngại phiền, cứ nhắc đi nhắc lại từng lần một. Do nguyên nhân gì? Phàm phu chẳng ghi nhớ chuyện ấy, hết sức dễ quên. Đấy là do đạo lý nào? Ác nghiệp huân tập, từ vô thủy kiếp đã dưỡng thành thói quen. Đối với thứ bất hảo nhất cứ khăng khăng tham ái, chuyện này phiền phức lắm. Trong pháp thế gian, tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, chính là đối tượng của tham sân si, là cảnh giới của tội pháp tham sân si. Chúng sanh trong lục đạo có kẻ nào chẳng tham? Có ai chẳng sân? Có ai chẳng si? Hai tầng trên trong thiên đạo, là sắc giới và vô sắc giới, chẳng đoạn sân, chỉ là công phu tứ thiền bát định. Đã phục trụ sân chứ chẳng đoạn. Phục trụ là chế ngự, chẳng để cho nó khởi tác dụng. Khi đánh mất công phu định lực, phiền não sẽ ngay lập tức dấy lên hiện hành. Dẫu là phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiền, tức tầng cao nhất trong vô sắc giới, nhà Phật nói có 28 tầng trời. Đây là tầng thứ 28, là tầng cao nhất. Thọ mạng là 8 vạn đại kiếp. Thọ mạng của họ là do công phu định lực, tức đệ bát định. Nhập định ấy trong thời gian dài lâu như thế, 8 vạn đại kiếp. Rốt cuộc 8 vạn đại kiếp dài cỡ nào? Chư vị hãy nghĩ kỹ xem. Trong kinh Đức Phật đã dạy chúng ta, một đại kiếp là nói đến chuyện thế giới này một lần, thành trụ ngoại không. Thành trụ ngoại không là bốn trung kiếp. Vì thế trong kiếp thành và kiếp trụ, thế giới này hình thành, chúng sanh có thể sống trong đó. Khi thế giới hình thành là một trung kiếp, khi nó cư trụ cũng là một trung kiếp. Nếu thế giới hoại, đã bị hoại thì hữu tình chúng sanh của thế giới ấy chẳng thể trụ trong ấy. Thế giới hoại cũng là một trung kiếp, không lại là một trung kiếp. Cái đó lại là thành trụ hoại không, vĩnh viễn tuần hoàn chẳng ngừng. Bốn trung kiếp là một đại kiếp. Tám vạn đại kiếp, tức là thế giới này thành trụ hoại không 8 vạn lần. Vị trời ấy vẫn ở trong định. Quý vị nói thời gian ấy lâu cỡ nào? Nếu chúng ta hỏi thế giới thành trụ hoại không, vị trời ấy sẽ đến nơi đâu? Rốt cuộc vị ấy ở chỗ nào? Vị ấy chẳng bị trở ngại. Vì sao? Trụ trong vô sắc giới. Ở trong sắc giới thì còn có trở ngại. Nếu thế giới hoại, chư thiên thuộc sắc giới sẽ chẳng thể trụ, nhưng vô sắc giới chẳng bị trở ngại. Nói thật ra, đây là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn trong lục đạo, nhưng chẳng thể nói là giải thoát. Sau khi 8 vạn đại kiếp đã qua, vị ấy đánh mất công phu định lực. Thời gian duy trì định lực của vị ấy chỉ có thể lâu như thế. Đến lúc đó, tham sân si mạng thấy đều hiện hành, chẳng chế phục phiền não được, chẳng chèn ép được, chúng lại bùng lên. Sau khi chúng đã dấy lên, sẽ lập tức bị đọa lạc xuống dưới. Ngạn ngữ thường nói, trèo cao ngã đầu. Người ấy đã trèo đến đỉnh cao nhất, tức phi tưởng xứ thiên, thể đọa xuống sẽ là A Tỳ địa ngục. Do vậy, kẻ nào mong sanh thiên, cho nên không hiểu chân tướng sự thật. Có liễu giải chân tướng sự thật mới biết pháp ấy chẳng phải là pháp rốt ráo, chẳng thật sự giải quyết vấn đề. Do vậy, sắc giới từ cõi trời sơ thiền trở lên, sau khi đã đắc sơ thiền sẽ phục trụ sân. Nhưng tham và si vẫn có. Bất quá nói theo mức độ thì nhẹ hơn chúng ta khá nhiều. Chứ vì hãy hiểu, toàn là do công phu thiền định sâu khống chế. Nếu muốn thật sự đoạn những thứ ấy, tứ thiền bát định vẫn chẳng được, vẫn phải tiến cao hơn một cấp. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã bảo là cửu thứ đệ định. Trong thế gian, công phu định lực cao nhất trong lục đạo là đệ bát định, sâu hơn là đệ cửu định. Được lắm, đã vượt thoát. Tham sân si thật sự đoạn sạch. Do vậy, 8 chữ khí tham sân si quyên trừ tội pháp là nói đến hạng người nào vậy? A-la-hán. A-la-hán thật sự làm được. Đối với Bồ Tát, này chúng ta đang học tập Kinh Hoa Nghiêm, Trong Kinh Hoằng Nghiêm, đẳng cấp Bồ Tát nào sẽ thật sự buông xuống tham sân si, chẳng còn tạo tội nghiệp nữa? Trong kinh này Đức Phật đã dạy, hàng Bồ Tát thuộc địa vị thất tính. Này chúng ta đang học tập địa vị thập tính. Đã vượt trội địa vị thất tính. Bồ Tát thuộc địa vị thất tính đã đoạn chứng, tức là nói theo phương diện đoạn phiền não. Ngài tương đương A-la-hán và Bích Chi Phật. Nhưng trí huệ và đức năng chắc chắn A-la-hán và Bích Chi Phật chẳng thể sánh bằng. Sự thù thắng của Đại Thừa là thù thắng ở chỗ này. Trí huệ cao hơn A-la-hán quá nhiều, nhưng đoạn phiền não thì giống nhau. Trong kinh giáo đã nói rất nhiều, chúng ta hãy nên liễu giải. Hiện tiền chúng ta phải học bằng cách nào? Điều quan trọng nhất là phải giác ngộ, phải hiểu rõ những thứ ấy chẳng phải là những thứ tốt đẹp. Trong các buổi giảng, chúng tôi thường nhắc nhở các đồng học ích kỷ tiến tâm, lợi dưỡng ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Là những thứ chướng đạo. Không chỉ chướng ngại quý vị chứng quả, mà còn đóng lớp ngộ môn của quý vị. Lời này nói như thế nào? Quý vị học giáo, nghe kinh, nghe pháp, chẳng khai ngộ là do bị những thứ ấy quấy phá. Nếu chẳng có những thứ ấy, tôi nghĩ quý vị nhất định sẽ chẳng khác Huệ Năng Đại Sư cho mấy. Vừa nghe kinh bèn đại triệt đại ngộ. Từ đàn kinh chúng ta thấy Huệ Năng Đại Sư tự thuật, ngài không biết chữ, chưa từng đi học, là một tiều phu đốn củi, lao lực để sống, bán củi sống qua ngày. Trong hiện tại, nói với người hiện thời về chuyện bán củi để sống qua ngày, họ rất khó lý giải. Vì sao? Họ chưa từng thấy. Hiện thời chẳng đốt củi mà dùng ga hay dùng điện. Lứa tuổi tôi hoặc tại những vùng hẻo lánh của Trung Hoa Đại Lục, ở nông thôn có thể còn đốt củi nhóm lò. Quý vị thấy nhà bếp trong đô thị hiện thời chẳng có lò, chỉ có bếp ga, chứ đâu có bếp lò đốt củi.
À, Khi tôi mười mấy tuổi, sống ở Phước Kiến. Lúc 14, 15 tuổi, người dân khi đó hãy còn bán củi, bán nước. Cuộc sống khá vất vả. Huệ Năng đại sư bán củi, đẵng củi trên núi, gánh đến chốn thành thị để bán. Bán được tiền lại mua một chút gạo đem về nhà phụng dưỡng mẹ già. Duyên của ngài là do một lần đi bán củi. Bán củi xong đã nhận tiền. Lúc sắp rời đi, nghe có người đang niệm kinh. Ngài ở ngoài cửa sổ lắng nghe. Người ấy đang niệm kinh Kim Cang, niệm đến chỗ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ngài nghe xong có ngộ xứ, bèn hướng về người ấy thỉnh giáo: ông đang niệm gì vậy? Người ấy bảo ngài niệm kinh Kim Cang. Ông có được kinh này từ nơi đâu? Người ấy nói: từ chỗ Ngũ Tổ ở Hoàng Mai mà có. Nói chuyện nói rất hợp duyên. Người niệm kinh nghe Huệ Năng nói, cảm thấy người này ngộ tánh rất cao, bèn đề nghị: tốt nhất là ông nên đến Hoàng Mai tham lễ Ngũ Tổ. Ngài nghe nói cũng rất hoan hỷ, nhưng trong nhà nghèo quá. Sau khi ngài rời đi, ai sẽ nuôi mẹ? Hết sức khó có. Đây là duyên. Người ta nói duyên phận quá thù thắng. Có vị trưởng giả thấy tình hình ấy cũng hết sức hoan hỷ, đem cho Huệ Năng đại sư 10 lạng bạc. Ông hãy cầm về thu xếp việc nhà để mẹ sống yên, ông chẳng còn lo lắng nữa. Đương nhiên là chúng ta có thể tưởng tượng được. Người bình phàm thấy ngài có ngộ tánh tốt đẹp như thế, vừa nghe bèn có ngộ xứ, quá khó có. Vì thế có người phát tâm chăm sóc mẹ ngài. Ông hãy yên tâm tầm sư phỏng đạo. Chẳng dễ dàng. Ngài đến Hoàng Mai 8 tháng, Ngũ Tổ truyền y bát cho ngài. Chỉ nghe Ngũ Tổ giảng kinh một lần, tức là buổi tối trước ngày ngài rời đi, Ngũ Tổ giảng kinh Kim Cang cho ngài, cũng giảng đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngài triệt ngộ. Khi ấy ngài 24 tuổi. Hãy ngẫm xem, chúng ta 24 tuổi hiểu điều gì? Vì sao người ta vừa nghe chẳng phải là ngàn ngộ mà là triệt ngộ? Do nguyên nhân gì? Chẳng có tham sân si. Ngài chẳng có chướng ngại. Này chúng ta có chướng ngại. Chướng ngại là 16 chữ ấy. Chúng ta có ích kỷ. Tiếng tâm lợi dưỡng. Có ngũ dục lục trần. Có tham sân si mạng. Vì thế nghe kinh chẳng thể khai ngộ, niệm Phật chẳng thể đắc nhất tâm. Lý nhất tâm bất loạn là đại triệt đại ngộ. Sự nhất tâm bất loạn chúng ta thường nói là đại ngộ, chẳng phải là triệt ngộ mà là đại ngộ. Công phu thành phiến là tiểu ngộ, chúng ta đều chẳng đạt được. Công phu thành phiến là gì? Công phu thành phiến là chế phục phiền não, là phục trụ tham sân si. Tùy có, chúng chẳng khởi tác dụng. Một câu Phật hiệu của quý vị, công phu đắc lực. Nói đắc lực nghĩa là trong 12 thời, niệm ở đâu nghĩ tại đó, trong tâm quý vị thật sự có Phật. Giống như chúng ta trong hiện thời, trong tâm thật sự có tham sân si mạng. Chúng ta hoàn toàn chẳng phải là hàng ngày đều niệm tham sân si, nhưng trong tâm thật sự có tham sân si. Nơi miệng có Phật, trong tâm chẳng có Phật. Trong tâm có tham sân si, vì thế Phật hiệu chẳng khởi tác dụng. Chỉ có thể nói đã gieo chủng tử Phật trong A-lại gia thức. Chẳng dấy lên tác dụng, chẳng nắm chắc vãng sanh. Chứ bị phải biết, người công phu thành phiến có thể nắm chắc vãng sanh. Công phu thành phiến cũng có ba bậc chính phẩm. Nếu là thành phiến thuộc bậc thượng, tức là ba phẩm thượng, sẽ vãng sanh tự tại. Vãng sanh tự tại là gì? Muốn đi khi nào bèn đi khi đó, muốn ở thêm mấy năm cũng chẳng trở ngại. Đấy chưa phải là sự nhất tâm hoặc lý nhất tâm, chẳng phải vậy, mà là công phu thành phiến. Công phu phải đắc lực. Vì sao chúng ta công phu chẳng đắc lực? Chính là do chẳng buông xuống 16 chữ ấy. Nếu thật sự chẳng buông xuống 16 chữ ấy, sẽ chẳng thể vãng sanh trong đời này. Người niệm Phật phải biết, nếu chẳng thể vãng sanh trong đời này, đúng là quá đáng tiếc. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, đấy là sự thật ngàn muôn phần xác đáng. Trong bài kệ khai kinh, cổ nhân đã nói: bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, lời này là thật. Cư sĩ Bành Tế Thanh đã nói càng hay hơn nữa: gặp pháp môn tịnh độ là một ngày hiếm có, khó gặp trong vô lượng kiếp. Chúng ta đã gặp gỡ, gặp rồi mà bỏ lỡ. Quý vị nói xem, đáng tiếc lắm thầy. Lỡ làng lần này, Lần sau gặp lại có thể là đã qua vô lượng kiếp, chẳng thể nào đời sau quý vị còn có thể gặp gỡ. Nếu ai chẳng thể vãng sanh, đời sau chắc chắn sẽ đọa lạc, chẳng phải là tăng tấn cao hơn. Vì sao biết tăng tấn? Là như hiện thời chúng ta đề xướng đệ tử quy và thập thiện nghiệp, thực hiện 100%. Như vậy thì quý vị có thể nói là đời sau trọn chẳng đọa vào ba ác đạo, đời sau nhất định chẳng ở trong nhân gian mà là ở trên trời. Dẫu sanh trong nhân gian cũng là bậc có đại phước báo, chẳng phải là kẻ bình phàm. Chúng ta gọi họ là đạt quan quý nhân. Nay gọi nhà đại tư bản hoặc đại xí nghiệp gia sẽ biến thành hạng người như thế. Biến thành hạng người như vậy thì có tốt đẹp hay không? Kể như khá lắm, nhưng quên sạch học Phật. Vì thế gặp gỡ Phật Pháp được gọi là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ, chính là vì đạo lý này. Người hưởng phước mê man trong phước báo. Đối với kinh giáo Phật Pháp chẳng nghe lọt tai. Dẫu nghe lọt tai, mong học cũng hộ trì Phật Pháp như Lương Vũ Đế. Nhưng đối với vinh hoa phú quý vẫn tham luyến y như cũ. Dẫu hộ trì Phật Pháp vẫn là phước báo nhân thiên. Chẳng thể giải quyết vấn đề. Nói cách khác, quý vị hãy chú tâm quan sát, tư duy từ chỗ này, sẽ thấy vượt thoát lục đạo khó khăn lắm. Đời này gặp gỡ là cơ duyên. Quý vị thật sự hiểu lục đạo khổ sở, tam đồ càng khổ hơn. Thật sự muốn phát tâm xuất ly, nhưng chẳng bỏ tham sân si mạng, quý vị sẽ chẳng làm được. Quý vị chẳng chịu bỏ tham sân si mạng, chẳng thể vứt bỏ lòng ích kỷ, chẳng thể vứt bỏ thị phi nhân ngã, chẳng thể vứt bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Vãng sanh sẽ khó lắm. Trong kinh điển, Đức Thế Tôn đã dạy, người trong thế giới Tây Phương là những ai? Kinh Di Đà nói rất hay, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Thượng thiện nhân đấy nhé. Tâm ý niệm và hành vi của chúng ta đều không tốt. Quý vị hãy dùng đệ tử quy làm tiêu chuẩn để cân nhắc một phen. Đó là thiện nhân trong thế gian. Trong nhân đạo và dục giới thiên, sau đấy quý vị lại dùng kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo làm tiêu chuẩn để cân nhắc một phen, mới biết chính mình có đáng coi là thiện nhân hay không. Có phù hợp tiêu chuẩn được nói trong 10 pháp giới hay không? Dùng tiêu chuẩn xuất phát từ vọng tưởng và phân biệt của chính chúng ta sẽ không được. Người khác chẳng thừa nhận tiêu chuẩn ấy. Tiêu chuẩn do chư Phật Bồ Tát Đại Thánh Đại Hiền đã nói thì được khắp pháp giới, hư không giới cùng nhau thừa nhận. Phải lấy điều này làm tiêu chuẩn thì mới được. Tôi nói 16 chữ ấy chẳng cao. Vẫn chưa đạt tới A-la-hán. Tôi chỉ nói theo tiêu chuẩn nào thấp nhất, tức địa vị sơ tính Bồ Tát trong thập tỉnh. Đối với tiểu thừa tứ quả tứ hướng, tôi nói theo tiêu chuẩn sơ quả. Chẳng thể thấp hơn nữa. Nếu quý vị có thể đạt tới tiêu chuẩn này sẽ nhập môn. Quý vị là tư cách gì? Bồ Tát thuộc địa vị sơ tính trong Đại Thừa. Giống như quý vị vào lớp 1 tiểu học, tức là sơ quả trong Pháp Tiểu Thừa. Tôi nói theo tiêu chuẩn này. Chúng ta chẳng làm được tiêu chuẩn này, chẳng cần nói tới những thứ cao hơn. Có nói cũng vô dụng, toàn là nói suông. Vì thế tôi thường nhắc tới 16 chữ ấy, thường xuyên cảnh tỉnh, chớ nên. Vậy thì làm như thế nào? Quý vị có thể chuyển biến chúng thì là đúng. Chuyển ích kỷ thành đại công vô tư. Khởi tâm động niệm, không nghĩ vì chính mình mà nghĩ đến người khác, nghĩ đến xã hội. Nghĩ cho hết thảy chúng sanh. Thể chuyển ích kỷ là vọng tâm. Do đã chuyển sẽ là bồ đề tâm. Chuyển tiếng tâm lợi dưỡng, biết chúng ta đời đời kiếp kiếp ở trong lục đạo là do tiếng tâm lợi dưỡng làm hại. Danh là hư danh. Quý vị thấy lợi và hại thường ở cùng một chỗ. Quý vị biết lợi là nhân, quả báo của nó là hại. Tham tiểu lợi sẽ bị tiểu hại, tham đại lợi sẽ bị đại hại. Mấy ai biết điều này? Cổ nhân đã ban cho chúng ta những chữ ấy, trong đó có đạo lý rất sâu. Quý vị phải biết xem. Sau lợi mà có hại, chẳng cần điều lợi ấy. Nếu nói cặn kẽ hai chữ ấy cùng quý vị, Có nói hai chữ ấy suốt 2 tháng cũng nói không xong. Chúng ta muốn tránh điều hại thì chớ nên tham lợi. Vì thế tiếng tâm lợi dưỡng quyết định chẳng thể dính vào. Sống trên thế gian phải học theo cuộc sống của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật sống bằng cách đi khất thực từng nhà. Mãi cho đến hiện thời, Tiểu Thừa Phật Giáo ở vùng biển Nam như Thái Lan, Miến Điện vẫn hành theo chế độ khất thực như xưa. Quý vị thấy, trước 12 giờ trưa, người xuất gia thảy đều đi ra ngoài, khắp nơi đều trông thấy, đều khất thực bên ngoài. Trong chùa miếu của họ chẳng nổi lửa nấu nướng, vẫn là giữa trưa ăn một bữa, hành theo chế độ ấy. Người ta cho gì ăn nấy, quyết định chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Do vậy những quốc gia tiểu thừa hiện thời vẫn duy trì cách sống như thời cổ. Chứ vì phải hiểu, từ đầu đến cuối Phật Pháp dạy người ta từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Người ta cho gì ăn nấy, chẳng phân biệt. Vì thế Phật giáo đồ chẳng ăn chay. Nếu Phật giáo đồ nhất định ăn chay, người ta muốn cúng dường quý vị, hàng ngày đều phải chuẩn bị đồ chay, vậy là quý vị đã gây phiền toái cho người khác. Chứ vị phải biết, trên toàn thể thế giới, Phật giáo đồ ăn chay chỉ có trong Trung Hoa. Phật giáo đồ Nhật Bản không ăn chay. Phật giáo đồ Đại Hàn cũng không ăn chay. Chúng tôi đến thăm quốc gia của họ, họ phải đặc biệt nấu đồ chay cho chúng tôi, vì họ biết chúng tôi ăn chay. Đức Phật đề xướng ăn chay vì Phật môn không nấu nướng. Phải hiểu ý nghĩa này. Ăn chay là gì? Tâm từ bi, chẳng nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh. Quý vị phải biết, phong trào ăn chay tại Trung Hoa là do Lương Vũ Đế đề xướng, cũng rất khó có, chẳng dễ dàng. Lương Vũ Đế đọc kinh Lăng Già, thấy trong kinh Đức Phật dạy hàng Bồ Tát, hàng Bồ Tát phát tâm đại từ bi, chẳng nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh. Nhà vua thấy vậy rất cảm động, bắt đầu ăn chay. Nhà vua là hộ pháp trong Phật môn, những kẻ hưởng ứng đầu tiên là người xuất gia. Người xuất gia bắt đầu ăn chay, kế đó Phật tử tại gia cũng hưởng ứng. Do vậy biến thành đệ tử Phật tại Trung Hoa đều phổ biến chấp nhận chuyện này. Chúng ta phải hiểu điều này. Do vậy sang ngoại quốc, chúng tôi lần đầu sang đó là hơn 30 năm trước, lần đầu tiên đến Nhật Bản thăm viếng. Khi đó chúng tôi thấy người xuất gia Nhật Bản bèn lấy làm lạ. Họ thấy chúng tôi cũng rất kỳ quái, vì sao chẳng ăn thịt? Chúng tôi nhìn họ cũng thắc mắc, vì sao họ ăn thịt? Hiểu đạo lý bèn biết, bèn hiểu rõ. Phong tục tập quán tại mỗi nơi không giống nhau. Giới luật nhà Phật cấm sát sanh, trọn chẳng sát sanh. Vì thế khất thực, người ta cúng dường tam tịnh nhục, tức là những món thịt mà ta chẳng thấy giết, chẳng nghe tiếng chúng nó kêu rên khi bị giết, chẳng phải vì ta mà giết. Đó là tam tịnh nhục. Lúc Vũ Đế đề xướng ăn chay có chánh xác hay chăng? Chánh xác. Tốt lắm. Xác thực là hữu ích, rất lớn cho sức khỏe. Chẳng kết thù oán với hết thảy chúng sanh. Trong kinh luận, Đức Phật đã dạy tai nạn trong thế gian có những thứ được gọi là đại tam tai và tiểu tam tai. Đại tam tai là hỏa tai, thủy tai, phong tai. Hỏa tai có thể cháy đến sơ thiền thiên. Thủy tai có thể nhấn chìm nhị thiền thiên. Sơ thiền, nhị thiền và tam thiền thiên đều có phong tai. Gió có thể thổi nát tam thiền thiên. Tứ thiền chẳng có tam tai. Nên quả trời tứ thiền được gọi là phước thiền, phước báo to lớn. Nơi ấy chẳng có tam tai. Những tai nạn ấy đều là tai ương khi kiếp hoại, tức là sau khi thành và trụ, trong lúc kiếp hoại, ba món tai nạn ấy bèn dấy lên. Hiện thời trong thế giới chẳng có đại tam tai, thế gian hiện thời có tiểu tam tai. Tiểu tam tai là gì? Binh đao kiếp, ôn dịch, đói kém, đấy là tiểu tam tai. Năm xưa chúng tôi học kinh giáo, thầy giảng tiểu tam tai chẳng đủ thấu triệt. Từ đầu đến cuối chúng tôi chẳng hiểu rõ lắm. Phải biết 32 năm trước,
32 năm trước,
thuở ấy tôi 49 tuổi. Khi 48 hay 49 tuổi, lần đầu tiên theo Pháp Sư Đạo An sang thăm Nhật Bản. Lần đó thời gian thăm viếng cũng rất dài, ở Nhật Bản 20 ngày. Đối với các tông phái chủ yếu đều đến thăm, đặc biệt là đến thăm Trường Kỳ và Quảng Đảo. Do vậy hiểu rõ tiểu tam tai. Nguyên lai Đức Phật nói tiểu tam tai là chiến tranh vũ trang hạt nhân. Do vậy chiến tranh nguyên tử chỉ sợ chẳng có cách nào tránh được. Vì Đức Phật nói binh đao kiếp là 7 ngày 7 đêm. Trong thời gian kháng chiến, chúng ta đánh nhau với Nhật Bản suốt 8 năm. Đệ nhị thế chiến cũng chẳng được coi là binh đao kiếp. Kinh Phật nói binh đao kiếp trong tiểu tam tai là 7 ngày. Kế đó là ôn dịch. Ôn dịch 7 tháng 7 ngày. Sau đấy là đói kém. Thời gian đói kém là 7 năm 7 tháng 7 ngày. Tiểu tam tai được nói theo cách như vậy. Chúng tôi đến Quảng Đảo và Trường Kỳ mới thấy bom nguyên tử ném xuống, khi đó dường như là đã 8 hay 9 năm rồi. Phật tử ở chỗ ấy bảo chúng tôi, chỗ bị ném bom đến năm thứ 8 mới mọc cỏ. Tôi bèn hiểu rõ chiến tranh là vũ khí nguyên tử. Ôn dịch là gì? Chúng tôi nói là những căn bệnh do bụi phóng xạ. Đúng vậy đó. Quý vị bị bụi phóng xạ của bom nguyên tử gây tổn thương, thời gian là 7 tháng. Sau 7 tháng 7 ngày, quý vị còn có thể sống sót, sẽ giữ được cái mạng. Nhưng di chứng về sau cũng rất phiền toái. Ôn dịch phải nên hiểu là chuyện này. Suốt 7-8 năm mặt đất chẳng mọc cây cỏ, con người chịu đói kém. Chúng tôi thấy hiện tượng ấy, bỗng nghĩ đến những điều đã nói trong kinh, vỡ lẽ đấy là chiến tranh hạt nhân. Hiện thời trên thế giới có khá nhiều quốc gia có vũ khí hạt nhân, họ tồn trữ bom nguyên tử, bom kinh khí. Tính chung có thể đến 10 vạn trái. Các nhà khoa học nói những quả bom ấy có thể hủy diệt địa cầu 200 lần. Đáng sợ quá. Vì thế, chiến tranh hạt nhân là cuộc chiến chẳng có thắng hay bại, mà là cuộc chiến tranh cùng nhau chết sạch. Nó có thể phát sanh hay không? Nói thông thường thì chẳng có nhiều khả năng. Vì sao? Đánh nhau đều nói đến chuyện thắng trận. Cuộc chiến tranh này chính là cùng nhau chết sạch. Cho nên chiến tranh hạt nhân không thể có quá nhiều khả năng phát sanh cho lắm. Không có nhiều khả năng cho lắm chẳng phải là tuyệt đối không thể phát sanh. Dưới tình huống nào sẽ có thể phát sanh? Mọi người phát cuồng, mọi người đều điên khùng. Nếu như vậy thì chắc chắn sẽ phát sanh. Con người có thể điên cuồng hay không? Rất có thể. Chẳng có luân lý đạo đức. Chẳng có hiếu để trung tín. Chẳng có lễ nghĩa liêm sĩ. Đáng ngại quá. Hiện thời trên khắp thế giới, tôi không đọc những tin tức được đăng tải. Có các đồng tu kể với tôi, tại các nơi trên thế giới, cha mẹ giết con cái giết cha mẹ, anh em giết lẫn nhau, luôn có những mẫu tin ấy. Năm trước tôi sang thăm Ba Lê, thăm Luân Đôn, đồng tu ở những nơi ấy kể với tôi, hai tuần trước đó có đứa em 14 tuổi giết chết thằng anh. Khi quan tòa xét hỏi, nó làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, chẳng biết giết người là có tội lỗi, chẳng biết giết người là chuyện không nên làm, nó chẳng biết làm sao được nữa. Trong tương lai, nếu nó ôm bom nguyên tử quăng khắp nơi, nó cũng chẳng biết đó là có tội, mà cũng chẳng biết đấy là sai lầm. Đấy là do nguyên nhân nào tạo thành? Có người bảo tôi, có thể là do những trò chơi điện tử tạo thành. Từ nhỏ đã chơi trò chơi điện tử, trong ấy về quý vị sát nhân, nó coi sát nhân phóng hỏa như trò chơi. Quý vị nói còn làm sao được nữa? Trong tương lai ném bom nguyên tử lung tung cũng là trò chơi. Chuyện này hết sức có thể xảy ra. Vì thế trong hiện thời, giáo dục luân lý quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Đã có nhiều bom nguyên tử như vậy, nếu chẳng giáo dục luân lý đạo đức, trong tương lai đại khái toàn là trò chơi điện tử. Đấy chẳng phải là việc nhỏ, mà là đại sự. Vì thế nay chúng tôi hô hào toàn thể thế giới hãy coi trọng giáo dục luân lý đạo đức, coi trọng sự giáo dục nhằm cư xử hòa thuận, đối đãi bình đẳng giữa con người với nhau. Chuyện này quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Nếu hiện thời chẳng nghiêm túc nỗ lực làm theo phương hướng này, chiến tranh vũ khí nguyên tử trong tương lai sẽ bị coi như một trò chơi điện tử. Trọn chẳng biết đó là tội lỗi, trọn chẳng biết đó là chuyện không nên. Này đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Trong phần trước, chúng tôi đã nói đến tham sân si, đặc biệt là ngu si. Chúng ta đã nhìn vào xã hội hiện tiền, đặc biệt là đám thanh thiếu niên vô tri. Từ sự phạm tội của bọn chúng mà tạo thành tai hại, đã tạo thành ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Không gì chẳng phải là do tâm sở si mê mà ra. Trong quá khứ, chúng ta chỉ biết là do tham và sân mà tạo tội nghiệp nghiêm trọng. Đối với ngu si, xác thực là đã lơ là, sơ sót, chẳng lưu ý. Nhìn từ những chuyện trong hiện thời mới biết si mê nghiêm trọng. Căn bệnh này hết sức nặng nề, mang lại những tai nạn có thể là tiểu tam tai như Kinh Phật đã dạy. Đều là như nhà Phật thường nói, do cộng nghiệp cảm vời. chẳng thể nói. Người thế gian không có ai giác ngộ. Chúng ta thường nghe khá nhiều vị có chí, có lòng nhân trên quốc tế, nhất là lấy Liên Hiệp Quốc làm đại diện, họ truy cầu mục tiêu hóa giải xung đột, xúc tiến xã hội an định, hòa bình. Đối với phương pháp giải quyết, người phương Tây quá nữa chủ trương dùng bạo lực, tức là dùng trả thù, dùng vũ lực để chế tài, hy vọng có thể đạt tới hòa bình. Nhưng từ sau sự kiện 11 tháng 9 mới có những người giác ngộ, sử dụng thủ đoạn vũ lực hay báo thù sẽ chẳng được. Do vậy mới lại suy nghĩ sâu xa hơn, đã nghĩ đến chuyện vẫn phải dùng phương pháp hòa bình. Chúng tôi hiểu Liên Hiệp Quốc chẳng phải là không nhiệt tâm mưu cầu hòa bình cho thế giới. Đã 30-40 năm qua, mỗi năm mở không biết bao nhiêu hội nghị. Thật sự là các vị học giả, chuyên gia đã tụ tập với nhau để thảo luận hóa giải bằng cách nào. Vẫn y như cũ, chẳng có hiệu quả. Tần số xung đột mỗi năm một tăng lên, tai hại mỗi lần một nghiêm trọng hơn. Tôi tham dự các hội nghị hòa bình quốc tế như vậy tại Liên Hiệp Quốc 5 lần. Hai lần khác chẳng phải do Liên Hiệp Quốc triệu tập cuộc họp. Tôi đã tham dự 7 lần. Cho nên tôi thường nói, hội nghị chẳng thể giải quyết. Chuyện này khiến cho chúng tôi nghĩ tới tiến sĩ Thang Ân Tỷ của nước Anh đã nói, muốn giải quyết vấn đề xã hội trên thế giới, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh của Trung Hoa và Đại Thừa Phật Pháp, khiến cho tôi nghĩ đến hai câu nói ấy. Nho và Phật đều chú trọng tu thân làm gốc, giáo học làm đầu. Nho và Phật nhất trí quan niệm này. Chúng ta suy ngẫm, nhận thấy xác thực là chỉ có biện pháp này thì mới có thể sanh ra hiệu quả. Vì thế, năm trước chúng tôi thử mở một khóa giảng về Đệ Tử Quy tại Ba Lê, 3 ngày, mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ, tổng cộng là 12 tiếng. Thính chúng có đến 600-700 người. Họ nghe hết sức cảm động. Ở ngoại quốc chúng tôi cũng mở mấy chục khóa giảng như vậy. ở trong nước, trong mấy năm qua, có thể là đã hơn 1000 lần. Xác thực là đã sanh ra hiệu quả. Giáo học trọng yếu, Trung Hoa từ xưa tới nay đều chú ý vấn đề này. Vì thế đề xướng kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Trước hết, tổ tiên chúng ta khẳng định, con người tánh vốn lành. Quý vị thấy Tam Tự Kinh đã nói, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Bổn thiện chẳng phải là thiện trong thiện ác. Thiện trong thiện ác là tập tánh, chẳng phải là bản tánh. Vì tập tánh có thiện hay ác, giáo dục quan trọng lắm. Do đó chúng tôi thường nói Phật Bồ Tát là do dạy dỗ mà ra. Các ngài đều có thầy, do thầy dạy. Người tốt là do dạy dỗ mà ra, kẻ xấu cũng là do dạy dỗ mà ra. Phần tử khủng bố như đã nói trong hiện thời cũng là do dạy dỗ mà ra. Tùy thuộc quý vị dạy như thế nào. Kẻ căn cơ từ bậc trung trở xuống thì phải dạy. Bậc thượng thượng căn sẽ chẳng có vấn đề. Những người ấy được Phật Pháp nói là thiện căn và phước đức hết sức sâu dày. Họ chẳng dễ gì bị ô nhiễm. Kẻ căn tánh trung hạ thì không được. Đó gọi là cận châu giả xích, cận mặt giả hắc. Tùy thuộc quý vị dạy dỗ như thế nào. Trung Hoa có kinh nghiệm dạy học hết sức phong phú. Tối thiểu là có 5.000 năm kinh nghiệm, có 5.000 năm trí huệ, có 5.000 năm phương pháp và hiệu quả. Dạy gì vậy? Dạy luân lý, dạy đạo đức, dạy nhân quả. Đây là nội hàm và hình thức của giáo dục trong 5.000 năm qua. Trong quá khứ đã thiết lập hình thức cụ thể. Mỗi gia tộc đều có từ đường. Từ đường đại biểu hiếu đạo, luân lý. Mỗi huyện thị đều có khổng miếu. Khổng miếu biểu thị sư đạo. Từ đường đại biểu hiếu đạo. Từ đường và khổng miếu biểu hiện tinh thần hiếu thân tôn sư. Thầy truyền thụ những gì? Chủ yếu là đạo đức. Khổng Tử giáo học gồm có 4 khoa mục, tức là đức hạnh, ngôn ngữ, chánh sự và văn học, lấy đạo đức làm chủ yếu. Tức đức hạnh. Cơ cấu cụ thể thứ 3 được thiết lập là mỗi huyện thị đều có miếu thành hoàng. Miếu thành hoàng dạy gì? Dạy nhân quả. Bảo cho quý vị biết thiện ác có báo ứng. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Chẳng phải là không báo, mà là chưa tới thời điểm. Thời điểm là gì? Trong đời quá khứ, mỗi người tu tập tích lũy khác nhau. Trong đời quá khứ tu phước báo to lớn, đời này tuy tạo tác rất nhiều tội nghiệp, do người ấy vẫn chưa hưởng hết phước, ác báo sẽ chậm lại đôi chút. Trong đời quá khứ chẳng có phước báo, hiện tại lại tạo ác nghiệp, báo ứng sẽ rất nhanh chóng. Đạo lý ở chỗ này. Loại thứ tư là tôn giáo. Tôn giáo dạy điều gì? Tôn giáo chủ yếu dạy chúng ta về chân tướng của vũ trụ và nhân sinh, như Phật Pháp. Trong 49 năm, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói gì? Năm xưa tôi ở Đài Loan, có hỏi một vị giáo sư đại học. Ông ta thường đến nghe tôi giảng kinh, theo tôi cũng đã nhiều năm, cũng dạy Phật học trong nhà trường. Có một năm Tết đến, ông ta đến gặp tôi, cho biết đã mở một khóa giảng về Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong nhà trường. Tôi bèn hỏi ông ta, 49 năm rốt cuộc Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói những gì? Ông hãy trả lời tôi bằng một câu thôi. Ông ta suy nghĩ rất lâu, chẳng nói được. Hỏi ngược lại tôi. Tôi nói, kinh Bát Nhã có nói chư pháp thật tướng. Tôi nói dùng câu ấy để trả lời, ông có đồng ý hay không? Ông ta nghĩ ngợi rồi gật đầu. Những gì do Đức Thế Tôn đã nói trong 49 năm chính là chư pháp thật tướng, tức là chân tướng hết thảy các pháp. Chân tướng của hết thảy các pháp, nếu quý vị chia nhỏ ra, sẽ chẳng ngoài tánh tướng, tức là tánh tướng, sự, lý, nhân và quả của hết thảy các pháp. Dùng sáu chữ ấy để bao gồm tánh tướng, sự, lý, nhân, quả. Ông ta rất đồng ý với cách nhìn của tôi. Một câu đã nói xong. Không chỉ là đối với những gì do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm, mà những điều do mười phương ba đời hết thảy chư Phật và ngàn kinh vạn luận đã nói đều không ra khỏi phạm vi ấy. Người học Phật chúng ta phải hiểu, phải có thể đáp ứng được. Phật Pháp chẳng phải là mê tín. Chúng ta chẳng thể thế nhập là do tham sân si thập ác. Tham sân si đại diện cho thập ác, nhất định phải đoạn thập ác. Hễ đoạn thập ác, hết thảy tạo tác của quý vị sẽ chẳng có lầm lỗi, quyên trừ tội pháp. Quyên có nghĩa là trừ bỏ, đã rửa sạch, trừ khử, quý vị mới chẳng làm chuyện sai lầm. Lại xem bài kệ kế tiếp, tức là bài thứ tư. Sự ngật tự thủy, đương nguyện chúng sanh xuất thế pháp trung, tốc tật nhi vãng. Bài kệ này cũng hết sức có ý nghĩa. Quý vị đại tiểu tiện xong, rửa tay sạch sẽ, bèn lập tức rời khỏi. Nói chung là chẳng lưu luyến nơi ấy. Quý vị thấy từ chỗ này đã dẫn phát hoằng nguyện của Bồ Tát. Ở đây đã tỷ dụ điều gì? Tỷ dụ lục đạo. Sau khi đã bỏ 10 ác nghiệp tham sân si mạng, vội vã rời khỏi lục đạo luân hồi, quý vị sẽ vượt thoát. Tâm lượng ấy chính là tâm lượng của Hoa Nghiêm. Tâm bào thái hư, lượng châu xa giới. Vì thế nguyện của Ngài là nguyện cho hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới, hư không giới. Quý vị thấy câu thứ hai trong mỗi bài kệ đã phô rõ tâm lượng viên mãn. Phải biết pháp xuất thế, lại hỏi thế gian là gì? Xuất thế gian là gì? Thưa cùng chư vị, nếu thật sự có thế gian và xuất thế gian, Huệ Năng đại sư đã nói hay lắm. Thế gian và xuất thế gian là hai pháp. Hai pháp chẳng phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp bất nhị. Lục tổ nói kiểu ấy chính là tiêu chuẩn tuyệt đối. Mê thì có hai, giác chẳng có hai. Do vậy pháp thế gian và pháp xuất thế gian là mê hay ngộ? Ngộ thì là pháp xuất thế, mê thì là pháp thế gian. Nếu chư vị biết mê và ngộ chẳng hai, sẽ thật sự giác ngộ. Đã giác ngộ mà còn có thế gian và xuất thế gian, vẫn là chẳng ngộ. Cái ngộ của người ấy có thể nói là tiểu ngộ, hoặc cùng lắm là đại ngộ, chẳng phải là triệt ngộ. Triệt ngộ bất nhị. Bất nhị mà nói thành hai là để nói với kẻ chẳng triệt ngộ. Vì sao? Họ sẽ dễ hiểu, có thể lãnh hội. Nếu quý vị nói bất nhị, họ sẽ không hiểu. Nhưng phải là người đã thật sự nhập bất nhị, người ấy mới có thể nói là hay, mà vẫn là nói chẳng sai. Nếu chẳng ngộ nhập triệt để, chẳng người ấy nói bất nhị vẫn là hay. Cảnh giới khác hẳn. Học tập câu này bằng cách nào? Trước hết quý vị phải hiểu rõ ý nghĩa. Chúng tôi nói bằng lời lẽ đơn giản cho mọi người dễ hiểu, tức là nhất định phải nâng cao cảnh giới của chính mình. Đối với người học Phật, đây là đại sự bậc nhất trong đời này. Phải không ngừng nâng cao cảnh giới của chính mình. Đó là đúng. Từ nhân đạo tiến lên thiên đạo, từ dục giới thiên tiến lên sắc giới thiên, từ sắc giới thiên tiến lên vô sắc giới thiên, từ lục đạo tiến lên tứ thánh pháp giới. Quý vị phải không ngừng tăng tấn. Này chúng ta duyên quá thù thắng, ta không cần trải qua thiên đạo, chẳng cần phải trải qua tứ thánh pháp giới, mà trực tiếp tăng lên thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là nhất chân pháp giới, chẳng ở trong mười pháp giới. Vì thế pháp môn này được gọi là hoành siêu, chẳng phải là thụ xuất. 84,000 pháp môn đều là tăng tấn cao hơn từng tầng một, gọi là thụ xuất tam giới. Pháp môn Tịnh Tông được gọi là hoành siêu, vì không cần trải qua thiên đạo, không cần trải qua tứ thánh pháp giới, mà là trực tiếp vãng sanh Phật pháp giới. Thế giới cực lạc là pháp giới của A Di Đà Phật. Vì thế pháp này được gọi là pháp môn đặc biệt, phải quý trọng. Làm như thế nào mới có thể nắm chắc trong một đời này? Quý vị phải buông xuống. Đấy là khi tôi học Phật, tôi 26 tuổi bèn học Phật. Chương gia đại sư dạy tôi thấy thấu suốt buông xuống. Phải buông xuống ích kỷ, phải buông xuống tiếng tâm lợi dưỡng, quyết định chớ nên bị nó dụ dỗ mê hoặc. Hãy buông xuống sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Phải coi tiếng tâm lợi dưỡng ngũ dục lục trần như gì? Coi như thuốc phiện hoặc những chất gây mê hoặc ma túy được nói trong hiện thời. Những thứ ấy chính là bọc phim, là nha phiến, chẳng rớt vào được. Sau khi rớt phải chúng sẽ bị nghiện ngập, hậu hoạn khôn sánh, đến cuối cùng là phải nộp mạng. Tan nhà nát cửa là chuyện nhỏ, cuối cùng là quý vị phải nộp mạng, khiến cho quý vị nhà tan người chết. Quý vị phải coi tiếng tâm lợi dưỡng hưởng thụ ngũ dục lục trần như những thứ ma túy. Do vậy cuộc sống của bậc thánh hiền hết sức thanh cao. Chẳng phải là cuộc sống dư dật, áo có thể giữ ấm là được rồi, ăn có thể no lòng là đủ rồi, chớ nên tham cầu. Lại nói ăn uống càng khỏe mạnh thì càng đơn giản. Thích Ca Mâu Ni Phật đề xướng giữa trưa ăn một bữa. Chúng ta mỗi ngày ăn một bữa là đủ, bớt khá nhiều việc. Có người nói mỗi ngày ăn một bữa chẳng được. Đến hỏi tôi nói xác thực là không được. Vì sao tôi trả lời khẳng định như thế? Kinh Phật dạy hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Tâm quý vị nghĩ ta ăn một bữa sẽ chẳng đủ dinh dưỡng, nhất định gây hại cho sức khỏe, vậy thì chắc chắn là quý vị không thể ăn một bữa được. Quý vị phải hiểu hết thảy các pháp xác thực là do ý niệm làm chủ thể. Tôi nói đối với tôi một bữa cơm là được rồi, tôi có tín tâm như vậy là tôi chỉ ăn một bữa thì được. Ý niệm làm chủ thể hết thảy, tín tâm làm chủ thể hết thảy. Vì thế trong Kinh Hoa Nghiêm và Đại Luận đều nói tính vi đạo nguyên công đức mẫu. Nếu mở rộng ý nghĩa câu này sẽ là hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đều do tính tâm thành tựu. Thiện là tính tâm, mà ác cũng là tính tâm. Làm chuyện xấu mà chẳng có tính tâm, kẻ ấy làm chuyện xấu cũng chẳng thành. Vì thế tính tâm quan trọng hơn bất cứ gì khác. Thầy tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lão nhân già suốt đời ăn một bữa. Ngài học Phật kể từ khi tiếp xúc Phật Pháp vào lúc ba mươi mấy tuổi. Sau khi được tiếp xúc, Ngài ăn chay rất nhanh, lại còn nhiều năm giữ lệ giữa trưa ăn một bữa, ăn rất ít. Thân thể khỏe mạnh. Tôi theo Ngài 10 năm, nhận thấy Ngài 95 tuổi vẫn tự chăm sóc chính mình. 2 năm cuối mới nhận sự chăm sóc của học trò. 97 tuổi vãng sanh. Lẽ ra Ngài có thể sống đến 120 tuổi, 130 tuổi, nhưng ra đi sớm. Ra đi là vì tâm từ bi quá nặng. Ngài phát bệnh là do trúng độc thực phẩm. Học trò rất tôn kính Ngài, nấu một chén mì dâng cho thầy ăn. Mì ấy có vấn đề. Nhưng người nấu không biết. Đó là loại mì khô, bán ngoài chợ, gói trong bao ni lông trong suốt, gói thành từng bao một, đã quá hạn, đã hết hạn sử dụng rồi. Hơn nữa trong đó nhất định là có thuốc chống phân hủy, có chất hóa học, nếu không sẽ chẳng thể giữ lâu được như vậy. Nhất định là thứ không tốt, lại không bị quá hạn. Khi thầy ăn cảm thấy hương vị không ổn, nhưng thầy vẫn ăn hết. Thầy là một thầy thuốc giỏi. Y thuật thuốc bắc của thầy hết sức cao minh. Ăn xong thầy bèn dùng thuốc giải để giải trừ. Thầy có bản lĩnh ấy, chúng tôi không dám. Vì thế, chúng tôi ăn thứ gì đều rất lưu ý, cẩn thận. Nửa năm sau, thầy lại bị lần nữa. Thầy ăn xong, dùng thuốc giải để hóa giải, nhưng không kịp. Vi trùng khuếch tán quá nhanh, tổn thương thân thể rất nặng, đại thương nguyên khí. Thầy đã 97 tuổi rồi. Vì thế, trong lúc tuổi già, mỗi lần tôi đến thăm lão nhân già, mỗi lần gặp mặt, thầy đều cảnh cáo tôi: ăn thứ gì cũng phải cẩn thận, đừng ăn những thứ trong tiệm ăn. Nhất định là hết thảy những thức ăn mà hương vị đã biến đổi, quyết định chớ nên ăn. Tối thiểu thầy dặn tôi từ mười mấy lần trở lên, cho nên tôi ghi nhớ hết sức rõ rệt. Khi ấy tôi cũng học theo lão nhân gia, cũng học đòi giữ trước ăn một bữa. Suốt 5 năm, tôi bỏ bữa tối, khi đó đã là 15 năm. Bữa sáng cũng bỏ luôn, chẳng ăn. Giữ như vậy 5 năm rất bình thường. Do vậy hiện thời có ngày tôi không ăn cơm, chẳng sao hết, chẳng cảm thấy đói. Ăn này nọ rất ít, quyết định chẳng ăn đồ vặt. Hãy ăn gì bèn ăn hết sạch. Nhưng hiện thời đích xác là có rất nhiều nỗi phiền phức. Rau dưa thì rau có phân bón, thuốc sát trùng. Gạo thì cũng có xen lẫn chất hóa học trong ấy. Gạo nhìn đẹp lắm. Do vậy đối với chuyện ăn uống thầy hết sức cảm thán. Nào phải là ăn cơm, 3 bữa cơm là nuốt thuốc độc đấy chứ. Đúng thế, người hiện thời 3 bữa cơm là nuốt thuốc độc. Tôi ở Úc, và Nữu Tây Lan là phước địa, là tịnh độ trên địa cầu trong hiện thời. Nơi ấy đất rộng, người ít. Tôi ở vùng nông thôn, đất đai tại nông thôn càng rẻ, sân rất lớn. Tính theo kiểu người Hoa sẽ là 168 mẫu. Sân to như thế nên trồng rau ngay trong ấy. Này chúng tôi trồng đến 10 mấy loại rau, có thể cung cấp dài hạn cho 300 người. Đạo tràng của chúng tôi chẳng đông như vậy. Nói bình quân theo lẽ thường, đạo tràng của chúng tôi, kể cả khách từ bên ngoài đến viếng thăm, tham học, đại khái là 70-80 người. Vì thế, rau ăn vẫn không hết. Rau của chúng tôi chẳng dùng phân hóa học, chẳng dùng thuốc sát trùng. Rau hái ngoài vườn có thể ăn sống, rất sạch sẽ. Lần này chúng tôi tổ chức một hoạt động, có hơn 1.000 người tham gia. Điều hoàn hảo là lần này vườn rau bội thu, những thứ rau chủ yếu toàn do tự mình trồng. Chuyện này ở Hương Cảng chẳng làm được. Hương Cảng tất đất tất vàng, có chỗ nào để quý vị trồng rau? Đó là chuyện ăn uống. Từ kinh nghiệm ăn uống của chính mình, chúng tôi thưa trình với thầy: khi đó mỗi ngày tôi ăn một bữa, đã ăn đến tháng thứ 8, tôi mới trình lên thầy. Tôi thưa: con cũng ăn một bữa. Thầy hỏi: thế nào? thân thể cảm thấy như thế nào? Tôi thưa, rất bình thường. Thầy vỗ bàn, hãy vĩnh viễn gìn giữ. Vì sao? Chẳng cầu cạnh kẻ khác, đời sống đơn giản. Con người đạt đến mức chẳng mong cầu, phẩm hạnh sẽ tự cao. Đấy là chuyện vui sướng nhất. Đó gọi là niềm vui của Khổng Tử Nhan Hồi, là niềm vui của Phật Bồ Tát chẳng cầu cạnh ai, cuộc sống đơn giản. Tôi giải thích với lão nhân gia, tôi nói thân thể phải nên coi như một cỗ máy. Để cỗ máy ấy hoạt động vận hành phải nhờ bổ sung năng lượng. Thực phẩm chính là năng lượng. Hoạt động của con người có lao tâm và lao lực. Về thực tế, lao tâm hay lao lực tiêu hao năng lượng đều chẳng nhiều. Năng lượng tiêu hao ở chỗ nào? Khi đó tôi nói phải nên là 95% tiêu hao vì vọng tưởng. Thầy bảo đúng rồi. Quý vị vọng tưởng nhiều sẽ tiêu hao năng lượng nhiều, do vậy quý vị phải bổ sung nhiều. Không nhiều thì làm sao được? Giống như hiện thời lái xe, quý vị thấy có xe tốn nhiều xăng, có xe ít tốn xăng. Xe tốn nhiều xăng mà quý vị chẳng cung cấp đủ, nó chẳng chạy nổi. Xe ít tốn xăng, châm thêm xăng một lần, có thể chạy rất xa. Đạo lý là như vậy đó. Do vậy, đó là lý do vì sao tăng đoàn của Đức Thế Tôn. Này, chúng ta thấy kinh chép là 1.255 người, là một đoàn thể to chừng ấy. Ai nấy ăn một bữa trưa là đủ. Nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, giáo học, giải đáp các vấn đề cho kẻ khác, gần như từ sáng đến tối chẳng nghỉ ngơi. Tinh thần và thể lực của Ngài do đâu mà ra? Đương nhiên cũng là do bổ sung năng lượng. Ngài tiêu hao rất ít, mỗi ngày bổ sung chút ít là đủ, chẳng có vọng niệm. Quý vị thấy vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy đều chẳng có. Lượng tiêu hao của Ngài rất ít. Vì thế, đối với bậc A-la-hán, chúng ta biết A-la-hán đã đoạn phiền não, tham sân si mạng. Toàn bộ 16 chữ như tôi đã nói đều chẳng có. A-la-hán mỗi tuần ăn một bữa. Bích Chi Phật nửa tháng ăn một bữa. Họ đi khất thực. A-la-hán đi khất thực mỗi tuần khất thực một lần, chỉ ăn một bữa. Đức Chi Phật hai tuần mới đi khất thực một lần. Phải hiểu đạo lý này. Vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy đều chẳng có, bèn đoạn ẩm thực, chẳng cần ăn. Trong tam giới, tức là trong lục đạo, sắc giới thiền chẳng còn ăn uống. Trong dục giới thì có. Dục giới có 6 tầng trời, càng lên cao càng ăn ít đi. Đến sơ thiền bèn chẳng có ăn uống. Sơ thiền đoạn trừ ngũ dục, tài sắc danh ăn uống ngủ nghê thảy đều từ bỏ. Họ cũng chẳng ngủ, chẳng cần ngủ nghê, chẳng ăn uống. Chúng ta cảm thấy đấy là một cảnh giới rất chẳng thể nghĩ bàn. Thật đấy chẳng già. Niềm vui ấy được gọi là niềm vui của bậc thánh nhân. Người đọc sách xưa kia tại Trung Hoa thường nói Khổng Nhan Chi Lạc, tức là niềm vui của Khổng Tử Nhan Hồi. Kẻ bình phàm trong thế gian thấy ông ta rất nghèo túng. Quý vị thấy cuộc sống vật chất của Nhan Hồi đang thực biều ẩm. Khổng Tử trông thấy cũng không đành lòng, nhưng hồi giả bất cải kỳ lạc, cuộc sống của ông ta hết sức vui sướng, chẳng cảm thấy đời sống của chính mình khổ sở. Niềm vui của ông ta là gì? Niềm vui là đạo. Trong cuộc sống, mỗi ngày ông ta đều có ngộ xứ. Giống như trong Phật Pháp nói, phiền não khinh trí huệ trưởng, nghĩa là phiền não mỗi ngày một nhẹ hơn, trí huệ mỗi ngày một tăng trưởng, làm sao ông ta chẳng vui sướng cho được. Nhu cầu trong cuộc sống vật chất đúng là mỗi năm một ít hơn, rất dễ dàng thỏa mãn, chẳng cần cầu nhiều. Cầu nhiều là quá phận, hễ quá phận bèn gạt ra, không cần nữa, đều bài tiết ra ngoài. Quý vị hiểu đạo lý này sẽ hiểu đạo dưỡng sinh, sẽ hiểu rõ cách sống lâu khỏe mạnh, làm như thế nào thì mới có thể đảm bảo khỏe mạnh sống lâu. Để giữ sức khỏe và sống lâu, điều quan trọng nhất là tâm thanh tịnh. Đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, chúng ta chẳng cần bàn tới vọng tưởng. Đoạn vọng tưởng quá khó, chúng ta chẳng làm được. Kẻ bình phàm chắc chắn chẳng làm được. Nhưng nếu giảm phân biệt và chấp trước đến mức độ thấp nhất, thân tâm của quý vị sẽ khỏe mạnh. Ăn uống rất ít cũng đủ. Như vậy thì đương nhiên là cảnh giới của quý vị tăng cao, mới có thể tốc tật nhi vãng, đạo thánh hiền. Càng ngày càng gần với Phật Bồ Tát. Nếu quý vị vẫn lưu luyến tham sân si thập ác, thân tham luyến giết, trộm dâm, miệng vẫn y như cũ nói dối, nói đôi chiều, nói thêu dệt, ác khẩu, tham sân si mạng chẳng ngừng, chắc chắn chẳng thoát khỏi luân hồi. Như vậy thì quý vị sẽ cần ăn nhiều. Hãy nhiều chắc chắn là sẽ tạo tội nghiệp. Vì sao? Càng mê sâu hơn. Này chúng ta hãy lắng lòng quan sát. Người thế gian trong cuộc sống hàng ngày đã tạo tội nghiệp quá nhiều. Quá nặng, quá đáng sợ. Những tội nghiệp ấy mọi người đều gây tạo trọn khắp. Người gây tạo quá nhiều, sẽ chiêu cảm tam tai bát nạn. Này quý vị đang tạo nhân, nhân chỉ cần duyên để chín mùi, quả báo chắc chắn sẽ hiện tiền. Nhân tạo trong quá khứ, duyên tạo trong hiện tại. Tuy trong quá khứ đã tạo đủ thứ bất thiện, nay chẳng tạo, nay đoạn hết. Có nhân mà chẳng có duyên, quả báo sẽ không hiện tiền. Nếu nay lại tiếp tục tạo, vậy là nhân duyên trọn đủ, khẳng định là quả báo hiện tiền. Đức Phật đã dạy rất rõ ràng, rất minh bạch chân tướng sự thật này. Chúng ta mong giúp người thế gian hóa giải tai nạn, có thể làm được hay không? Nói theo lý luận sẽ tuyệt đối là có thể. Nói theo sự sẽ có mức độ khó khăn. Khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ giác ngộ. Dùng phương pháp gì để giúp chúng sanh giác ngộ? Giáo học. Đức Thế Tôn tại thế suốt đời chẳng nài mệt nhọc, hàng ngày dạy dỗ mọi người, giảng kinh thuyết pháp chính là lên lớp. Lên lớp nhằm mục tiêu nào? Mục tiêu là giúp cho mọi người phá mê khai ngộ. Thể ngộ, họ sẽ chẳng tạo tội nghiệp, vấn đề được giải quyết. Lúc mê, họ sẽ làm càn, làm quấy. Giác ngộ, họ sẽ chẳng tạo. Biết đoạn ác tu thiện. Ai nấy đều quay đầu, chẳng tạo ác nghiệp. Đều biết tu thiện, đều biết tích lũy công đức, tai nạn sẽ lập tức hóa giải. Vì thế trong hiện thời, giáo học là đại sự bậc nhất. Hiện thời kẻ giác ngộ ít, kẻ mê hoặc nhiều. Cũng may là hiện thời khoa học kỹ thuật phát triển, ít ỏi mấy người vẫn được. Chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật cao, dùng truyền hình vệ tinh, lợi dụng mạng internet, lợi dụng đài radio công cộng để giúp người thế gian giác ngộ, vẫn còn kịp, còn được. Nếu chẳng có những công cụ ấy, đúng là hết cách xoay sở. Mắt thấy hiện tượng tận thế đã chập chờn trước mắt, đại nạn ấy chư Phật Bồ Tát đều chẳng giúp được. Vì thế, tuy khoa học có hại nhưng cũng có lợi. Chỉ cần chúng ta dùng cho khéo, đúng như vừa mở đầu phẩm kinh này, Văn Thù Bồ Tát đã bảo chúng ta hãy khéo dùng cái tâm. Nhược chư Bồ Tát thiện dụng kỳ tâm, tắc hoạch nhất thiết thắng diệu công đức. Tiếp đó Ngài nêu ra 10 thí dụ. Mười câu ấy đều là cương lãnh, triển khai ra sẽ là vô lượng vô biên công đức lợi ích, đều là vi diệu thù thắng khôn sánh. Trong phẩm kinh này có tất cả 141 nguyện. Trong phần trước tôi đã thưa trình cùng quý vị, đây là nêu thí dụ. Trong cuộc sống hàng ngày, trải qua sự việc để luyện tâm. Kẻ bình phàm sẽ thấy là chuyện vặt vãnh, chẳng đáng nhắc tới. Nhưng đối với Bồ Tát, chuyện dẫu nhỏ nhặt đến mấy đều có thể dẫn phát Đại Bồ Đề Tâm. 141 nguyện ấy chính là Đại Bồ Đề Tâm. quý vị thấy ngay cả chuyện đại tiện tiểu tiện vào nhà vệ sinh đều có thể dẫn phát hoằng nguyện thù thắng như vậy. Đó là công đức thù thắng nhiệm màu. Chúng ta phải biết học, phải nghiêm túc học. Sau khi đã học, phải thực hiện. Như trong đoạn này, toàn là chuyện hàng ngày phải làm. Sáng ra thức dậy phải súc miệng, thủ chấp dương chi. Này chúng ta tay cầm bàn chải đánh răng. Tức dương chi thời, tức là khi đang súc miệng. Đại tiện, tiểu tiện chúng ta làm hàng ngày, nhưng đều chẳng biết phát tâm. Quý vị thấy Bồ Tát đối với những việc nhỏ nhặt ấy đều tương ứng với tâm Đại Bồ Đề. Còn chúng ta đối với những việc vặt vãnh ấy bèn tương ứng với tập khí phiền não. Quý vị hãy ngẫm xem, tương ứng với ích kỷ, tương ứng với ngũ dục lục trần, tương ứng với tham sân si mạng, hỏng bét. Chẳng tương ứng với tứ hoằng thệ nguyện và đại bồ đề tâm. Nguyện đầu tiên trong tứ hoằng thệ nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Quý vị thấy người ta niệm nào cũng nguyện cho chúng sanh, tức là tương ứng với tứ hoằng thệ nguyện. Tương ứng với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là đại bồ đề tâm. Tương ứng với bồ đề tâm. Từ những chỗ này, chúng ta hãy chú tâm quan sát, nghiêm túc phản tỉnh. Quý vị sẽ biết ta và Phật Bồ Tát khác nhau ở chỗ nào. Ở ngay chỗ này, người ta mặc quần áo, ăn cơm, tắm rửa, súc miệng, đại tiểu tiện đều tương ứng với đại bồ đề tâm và tứ hoằng thệ nguyện. Đấy là Phật, là Bồ Tát. Nếu chúng ta có thể giác ngộ, có thể quay đầu sửa lỗi đổi mới, cũng có thể thực hiện như vậy, chẳng phải là quý vị đã thành Phật thành Bồ Tát ư? Phật Bồ Tát là do con người tu thành, chẳng phải do trời xanh. Ai nấy đều có Phật tánh. Tánh con người vốn lành, giác ngộ sẽ tự nhiên tương ứng, chẳng miễn cưỡng mãi may. Này chúng ta học tập miễn cưỡng dường ấy là do tập khí phiền não quá sâu, quá nặng, quên sạch sành sanh bổn thiện và Phật tánh của chính mình. Chuyện là như thế đó. Quý vị không học kinh giáo, căn bản là sẽ chẳng biết. Sau khi đã học mới biết, mới biết chính mình ô nhiễm nghiêm trọng, quay đầu khó khăn. Nhưng nhất định phải quay đầu. Chẳng quay đầu sẽ phải chịu nỗi khổ về sau, tức nỗi khổ luân hồi trong lục đạo. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới chỗ này.